Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tập 238. Người giảng là Pháp Sư Tịnh Không. Xin mời mở quyển kinh ra. Khoa hội thứ 30, đếm ngược hàng thứ 3. Pháp tạng thành Phật, hiệu A-di-đà. Thành Phật Dĩ Lai, ư kim thập kiếp, kim hiện tại thuyết pháp, hữu vô lượng vô số Bồ Tát thanh văn chi chúng cung kính vi nhiễu. Ba đoạn nhỏ này là hiện chánh báo, hiện thuyết pháp, hiện độ sanh. Trên kinh này và trên kinh Di Đà cũng là thuộc về một đoạn kinh văn rất quan trọng. Phía trước chúng ta đọc đến Thế Tôn vì chúng ta giới thiệu Pháp Tạng Bồ Tát là gì để thù nguyện độ sanh, thị hiện tại Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tây Phương ở đây là hướng Tây của Diêm Phù Đề chúng ta, là hướng Tây của thế giới Ta Bà. Hữu thế giới danh viết Cực Lạc, trong kinh Di Đà chúng ta có đọc đến hữu Phật hiệu A Di Đà, kim hiện tại thuyết pháp. Trước đây Ngẫu Ích Đại Sư chính là ở ngay một đoạn kinh văn này đã khẳng định Tây Phương Cực Lạc thế giới, cho nên đã đổi tên của ngài thành Tây Hữu Đạo Nhân. Ý nói với chúng ta, thế giới Tây Phương xác thực là có thật, quyết định không phải là giả. Hôm nay tiếp theo chúng ta xem, đã có thế giới Tây Phương, có Phật hiệu là A-di-đà, Pháp tạng thành Phật hiệu A-di-đà, thành Phật Dĩ Lai ư kim thập kiếp. Những khai thị này chúng ta quyết định không thể nào lơ là. Ý nghĩa của nó vô cùng sâu rộng. Pháp tạng Bồ Tát tại Tây Phương Cực Lạc thế giới thì hiện thành Phật, chư vị nhất định phải nghe cho rõ. Thị hiện thành Phật thì cũng giống như Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta không khác. Thích Ca Mâu Ni Phật 3000 năm trước tại Ấn Độ thị hiện thành Phật. Phật ở trên kinh Phạm Võng nói với chúng ta, ngày lần này ở tại thế gian này của chúng ta thị hiện thành Phật là lần thứ 8000. Từ đây cho biết Thế Tôn từ lâu thì đã thành Phật, không phải trong đời này mới tu hành chứng quả. Cùng đạo lý như vậy, A-di-đà Phật cũng đã thành Phật từ kiếp lâu xa. Lần này là ở tại hướng Tây của thế giới Ta Bà chúng ta, cách chúng ta đến 10 vạn ức quốc độ Phật, ở nơi đó xây dựng Cực Lạc thế giới. Thị hiện thành Phật, xây dựng thế giới cũng là sự thị hiện, thành Phật cũng là sự thị hiện. Quyết định không phải là vừa mới tu hành thành Phật ở bên đó. Chúng ta nếu nghĩ như vậy thì đã sai rồi. từ kiếp lâu xa thì đã thành Phật. Hiện tại, hiện ở đây là thị hiện. Phật chỉ dạy chúng ta tu hành, nhất định là phải làm ra một tấm gương cho chúng ta, thị hiện một cái tấm gương. Đây là tăng trưởng tín tâm của chúng ta, mong muốn chúng ta ngay trong một đời này quyết định thành tựu, dụng ý không ngoài như vậy. Chúng ta phải nên có thể thể hội cho được. Tại vì sao phải thể hiện thành Phật? Cái ý nghĩa này chúng ta không thể không rõ ràng. Phật dạy chúng ta thứ tự của việc tu học. Nói một cách tổng quát, thứ nhất phải phát tâm, phát Bồ Đề tâm. Thế nào là Bồ Đề tâm? Bồ Đề là tiếng Phạn, có ý nghĩa là giác ngộ. Nói cách khác là phải phát cái tâm giác ngộ. Phàm phu bất giác, không những người thường chúng ta không giác ngộ, chúng sanh lục đạo đều không có giác ngộ. Lục đạo bao gồm dục giới thiên, sắc giới thiên, thậm chí đến chúng sanh trong 10 pháp giới thì cũng chưa triệt để giác ngộ. 10 pháp giới bao gồm thanh văn, duyên giác, Phật, Bồ Tát. Ở trong 10 pháp giới, bất luận chúng ta xem Phật giáo Thiên Đài hay Hiền Thủ, thì giáo nghĩa bên trong đều nói được rất rõ ràng. Phật ở trong 10 pháp giới chưa có kiến tánh, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Cái cảnh giới của minh tâm kiến tánh này là phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Đó thì không phải Phật ở trong 10 pháp giới. Cho đến nhất chân pháp giới, siêu diệt 10 pháp giới, đó là Đại sư Thiên Đài Giáo nói là phần chứng tức Phật. Từ đây mới biết, Phật trong 10 pháp giới, Bồ Tát trong 10 pháp giới, vị trí tương tự nhau, tương tự tức Phật. Từ đây mới biết, ở trong lục đạo, nhiều nhất chỉ có thể đến quán hành vị Phật, danh tự vị Phật. Trí Giả Đại Sư giảng được rất rõ ràng, rất minh bạch. Chân thật giác ngộ không dễ dàng, cho nên Bồ Tát Viên Sơ Trụ gọi là phát tâm trụ, chân thật phát Bồ Đề tâm. Cái gì là Bồ Đề tâm? Chúng tôi dùng Tứ Hoằng Thệ Nguyện để giới thiệu, mọi người ấn tượng tương đối sâu sắc, tương đối dễ hiểu. Tứ Hoằng Thệ Nguyện, nguyện thứ nhất, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Chúng ta từng phát qua cái tâm này chưa? Chúng ta nhìn vào chúng sanh, nhìn thấy rất nhiều chúng sanh không vừa mắt, không quan hỷ. Đó có phải là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ hay không? Những chúng sanh nào tôi sẽ không độ họ? Có thể nói như vậy được hay không? Chỉ cần có một chúng sanh nào mà bạn không thích họ, ghét bỏ họ, sân hận họ, không muốn độ họ, thì bạn không có Bồ Đề tâm. Vì các vị học Phật, cho dù tu học được thành tựu, cũng tu thành Bồ Tát, cũng tu thành Phật, bạn chỉ là quán hành vị Phật. Quán hạnh vị Bồ Tát. Tương tự vị Phật, tương tự vị Bồ Tát. Phần chứng không có. Tương tự nghĩa là có chút giống nhau, không phải là thật. Bồ Tát cùng với Phật ở trong 10 pháp giới không phải là thật, là tương tự vị. Không có phát Bồ Đề Tâm. Trong Đại Thừa Giáo thường nói Tiểu Thừa A-La-Hán Bích Chi Phật. Ở trong Tam Đức Mật Tạng chỉ đắc được một nửa giải thoát. Pháp thân Bát Nhã họ đều không có. Tại vì sao? Bồ Đề Tâm chưa có thật sự được phát ra. Cái đạo lý này chúng ta phải hiểu. Chúng ta ngay trong một đời này, sống ở cái thế gian này, mục đích là gì? Ý nghĩa là gì? Nếu như thường hay phản tỉnh, thường hay kiểm điểm, thì tâm giác ngộ sẽ dễ dàng phát hiện. Nếu như chúng ta ở trong một đời này không có gặp được Phật Pháp, vậy thì không có duyên. Trong Phật Pháp thường nói thiện căn phước đức nhân duyên. Trên Kinh Di Đà nói rất hay, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, đắc sanh bị quốc. Không có cơ duyên gặp được Phật Pháp, đây là chưa có cái duyên phận. Cái duyên phần này chúng ta đầy đủ. Trong một đời này chúng ta có thể có thành tựu hay không? Là ở thiện căn phước đức. Nếu như thiện căn phước đức ít, chúng ta bồi dưỡng vẫn còn kịp. Chỉ cần y theo Đại Thừa Kinh Giáo mà huân tu lâu dài, có thể 10 năm, 8 năm. Chúng ta đối với quá trình tu học của đại đức xưa, thường thường nhìn thấy họ thành tựu. Có người 20 năm thành tựu, 30 năm thành tựu. Nếu như thiện căn phước đức đầy đủ rồi, đại khái vẫn là 3 năm, 5 năm thì thành tựu. Trong tông môn nhìn thấy được rất nhiều tham thiền đại triệt đại ngộ, giáo hạ đại khai viên giải, niệm Phật lý nhất tâm bất loạn. Đây là thật sự thành tựu. Ngay trong đời này khế nhập phần chứng dị, cái mục đích này đạt được rồi, ý nghĩa của cuộc đời sẽ sáng rõ, là điều mà chúng ta nên phải học. Pháp Tạng Bồ Tát vì chúng ta làm một tấm gương, sau khi chúng ta đọc xong thì sẽ hiểu được nên phải học tập như thế nào. Cho nên chúng tôi thường hay khuyến khích đồng học nhất định phải ghi nhớ giáo huấn của Phật Đà, bồi dưỡng cái tâm thuần tịnh, cái tâm thuần thiện của chính mình. Đây là quan trọng. Ở trên Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Phật dạy Bồ Tát, Phật nói với Long Dương, cũng chính là nói với mọi người chúng ta, Bồ Tát có một pháp có thể lìa tất cả khổ thế gian. Chúng ta nhìn thấy câu nói này rất cảm động, vô cùng xúc động. Tất cả khổ thế gian chính là 10 pháp giới. Là pháp gì vậy? Ngày đêm thường niệm thiện pháp, tâm chúng ta thiện, tư duy thiện pháp, tư tưởng chúng ta thiện, quan sát thiện pháp, hành vi chúng ta thiện. lại khuyến khích chúng ta nhất thiết phải khiến thiện pháp niệm niệm tăng trưởng, không dễ có chút gì bất thiện xen tạp. Đây đều là những giáo huấn căn bản. Chúng ta từ ngay chỗ này mà đặt cái nền móng. Nếu như cuộc sống chúng ta là thuận cảnh, tiếp xúc đến đều là những thiện tri thức, đều là người thiện, thì sẽ không khó. Phải ở trong nghịch cảnh ác duyên. Nghịch cảnh là hoàn cảnh sống không tốt. Ác duyên là gặp được đều không phải là người thiện, đều là đến để gây phiền phức cho chúng ta, hủy báng chúng ta, đố kỵ chúng ta, tổn hại chúng ta, sỉ nhục ta. Chúng ta ở trong hoàn cảnh như vậy thì phải làm sao? Thường nghĩ đến cái thiện của chúng sanh. Hãy nhớ Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư trong Đàn Kinh đã chỉ dạy chúng ta: người chân thật tu hành không thấy lỗi thế gian. Chúng ta ở trong nghịch cảnh tăng thượng duyên, nâng cao cái cảnh giới của chính mình, đó cũng là thiện tri thức, đều là giúp đỡ chúng ta nâng cao. Tại sao chúng ta lại đi oán trách người khác? Ở trong ác duyên, chứ gì phải nên hiểu, họ vốn không ác. Tất cả chúng sanh đều là có Phật tánh, họ làm sao mà ác chứ? Người Trung Quốc ngày xưa dạy học, trong Tam Tự Kinh câu đầu tiên nói: nhân chi sơ tánh bổn thiện. Nhân là chỉ chung tất cả người, tánh vốn đều là thiện. Họ tại vì sao biến thành bất thiện vậy? Tình cờ đã mê hoặc. Tại vì sao mà có cái hành vi bất thiện với chúng ta? Họ đã hiểu lầm, quyết định không thể trách người khác. Chỗ mà thánh nhân và phàm phu không giống nhau, phàm phu thì niệm niệm đều nghĩ người khác sai, còn ta đúng. Thánh nhân niệm niệm thì nghĩ người khác đúng, ta không đúng. Người khác hủy báng ta, họ tại vì sao lại hủy báng ta? Là vì ta làm không tốt. Họ vì sao muốn sỉ nhục ta? Là vì ta đã làm không đủ tốt. Từng giờ từng khắc quay đầu trở lại, phản tỉnh kiểm điểm, sửa lỗi đổi mới, quyết định không thể nào nói người khác không đúng, người khác có lỗi lầm. Vì thì chúng ta mãi mãi không có cơ hội ăn năn hối lỗi. Chúng ta đi đâu để mà tu? Nhất định phải nên biết, ở trong Phật Pháp, từ sơ phát tâm cho đến Như Lai địa, ngày ngày đang sửa sai, ngày ngày đang sám hối, ngày ngày đang hối lỗi. Đồng học chúng ta nhất định phải luôn luôn ghi nhớ. Như vậy mà tu học thì tâm chúng ta sẽ làm đến được thuần tịnh, một mảy may ô nhiễm cũng không có. Người khác đối xử tốt với chúng ta, ân một giọt nước niệm niệm cũng không quên. Người khác đối với chúng ta mà có hành vi xấu ác hơn nữa thì cũng quyết định không để ở trong lòng. Để ở trong lòng thì đã biến tâm thanh tịnh của chính mình thành ô nhiễm rồi, cũng đã phá hoại cái tâm thuần thiện của mình rồi. Cái tổn thất này thì thật quá lớn. Nhất định phải nhận thức cho rõ ràng. Nếu như chúng ta không đem nó để ở trong lòng, chúng ta tự mình độ mình, đồng thời cũng độ luôn họ. Vì sao độ luôn cả họ vậy? Họ cho ta cái tăng thượng duyên, chúng ta nâng cao lên một bậc, là nhờ công đức của họ, nhờ trợ duyên của họ. Không có sự trợ duyên này của họ, ta làm sao có thể nâng cao lên? Kinh Kim Cang mọi người đã đọc rất thuộc. Trong Kinh Kim Cang có một câu chuyện: Nhẫn Nhục Tiên Nhân bị vua Ca Lợi cắt xẻo thân thể. Câu chuyện này được ghi chép tường tận là ở trên Kinh Đại Niết Bàn. Kinh Kim Cang là dẫn dụng, không có nói tường tận. Vua Ca Lợi là vị vua ác. Ca Lợi là tiếng Phạn, dịch ra thì có nghĩa là bạo quân, là ác vương. Nhẫn Nhục Tiên Nhân cảm kích ông, không những không oán hận mà cảm kích. Tại vì sao vậy? Nhẫn Nhục Ba La Mật viên mãn rồi. Các vị nghĩ xem, nếu như không gặp phải Vua Ca Lợi và bị ám hại như vậy, Nhẫn Nhục Tiên Nhân tu Nhẫn Nhục Ba La Mật thì không thể viên mãn. Đây là tăng thượng duyên, là thiện tri thức. Nhẫn Nhục Tiên Nhân biết được, phàm phu chúng ta không biết được. Phàm phu gặp phải sự việc này sẽ tràn đầy oán hận, mà oán hận thì tự mình đọa địa ngục, đời sau phải báo thù. Oan oan tương báo như vậy không bao giờ dứt. Như vậy thì sai rồi. Bạn xem Nhẫn Nhục Tiên Nhân, ngày hoan hỷ, ngày nhẫn chịu, ngày không mảy may nào đem sự oán hận này để ở trong lòng. Tâm địa thanh tịnh, thiện lương, ngài đã thành tựu. Vả lại còn phát nguyện, ta tương lai thành Phật sẽ độ ông trước tiên. Tại vì sao mà độ ông trước tiên? Ân đức của ông đối với tôi quá lớn. Các vị hiểu được không? Ý nghĩa ở chỗ này thì rất sâu. Cho nên Nhẫn Nhục Tiên Nhân là tiền thân của Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta. Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật rồi, người đầu tiên độ là Vua Ca Lợi. Vua Ca Lợi chính là tôn giả Kiều Trần Như. Tri ân báo ân, người mà biết tu hành, thuận cảnh nghịch cảnh, thiện duyên ác duyên, không gì là không nâng cao cảnh giới của chính mình. Không điều gì là không giúp bạn nhanh chóng được thành tựu. Đạo lý này rất sâu, rất sâu, rất sâu, nhất định phải tỉ mỉ mà thể hội, thì chúng ta sẽ biết học tập như thế nào. Tâm thanh tịnh thì thân thanh tịnh, thân tâm thanh tịnh thì thế giới liền tịnh, hoàn cảnh sẽ thanh tịnh. Thế nào là tịnh độ? Thế nào là uế độ? Độ sao có tịnh có uế? Thân sao có thanh có trược? Đều ở tại trong một niệm. Trên Kinh Đại Thừa, Phật thường nói với chúng ta, đã nói rất nhiều: nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh. Tây Phương Cực Lạc thế giới là từ một niệm tâm thanh tịnh của chúng ta mà sanh ra. Thế giới Ta Bà ô trược là từ một niệm tâm nhiễm ô của chúng ta mà sanh. Ta hôm nay đem cái tâm nhiễm ô chuyển biến thành cái tâm thanh tịnh, thì ta hiện nay trú tại thế giới này là quốc độ thanh tịnh, không có ô nhiễm. Chúng ta tay nắm tay, dây kề dây ngồi cùng một chỗ, mà tôi ở tịnh độ, bạn thì ở uế độ. Đích thực là như vậy. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa thì hiện tại thế gian, ngài trụ là ở thường tịch quang độ, ngài trụ là thật báo trang nghiêm độ. Chúng ta ở cùng chỗ với ngài mà thỉnh giáo với ngài, chúng ta trụ là ngũ trược ác thế, ngài thì hiện tại ngũ trược ác thế mà không trụ ở ngũ trược ác thế. Chúng ta nên học cái bản lĩnh này, phải học cái năng lực này. Tâm thanh tịnh thì thân thanh tịnh, tâm là chủ yếu. Không những là tông môn, tổ sư đại đức thường thường giáo huấn chúng ta tu từ căn bản. Căn bản là tu tâm. Giáo hạ cũng không ngoại lệ. Tu học của Tịnh Tông. Trên kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật chỉ dạy chúng ta tịnh nghiệp tam phước. Đây là nền móng của sự tu học. Trên kinh Tịnh Nghiệp Tam Phước nói được rất rõ ràng, ba điều này là tam thế chư Phật tịnh nghiệp chánh nhân. Pháp môn mà tam thế chư Phật tu học có thể không như nhau. Có vô lượng vô biên pháp môn đều không lìa khỏi cái nền móng này. Đây là nền móng. Có đồng tu hỏi tôi, tôi thường thường gặp phải những vấn đề này. Làm sao mới có thể giảng sanh tịnh độ? Tôi y theo kinh giáo giải đáp với mọi người. Điều đầu tiên trong tam phước là phước báo nhân thiên, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất giác, tu thập thiện nghiệp. Bạn mà làm được bốn câu này, bạn là người thiện. Trên kinh nói là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Vậy là phải có điều kiện. Thế nào là thiện? Bốn điều này bạn đã thực sự thực tiễn được, thực sự làm được, bạn là tiểu thiện, là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Bạn niệm Phật giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bốn câu này chính là Bồ Đề Tâm. Không đầy đủ thì sẽ là sanh phàm thánh đồng cư độ. Nếu như bạn đầy đủ được hai điều, thọ trì tam quy cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi, bạn có thể làm được đầy đủ thêm điều kiện này, niệm Phật cầu giảng sanh, sanh phương tiện hữu dư độ. Có thể làm được điều thứ ba. Điều thứ ba câu đầu tiên là phát Bồ Đề Tâm, thì bạn sẽ hiểu thâm tính nhân quả. Cái chữ nhân quả này không phải nhân quả bình thường. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Ở trên Kinh Hoa Nghiêm, đây là cảnh giới Bồ Tát gì? Địa Thượng Bồ Tát. Trên kinh chúng ta đã đọc qua Địa Thượng Bồ Tát. Từ sơ địa đến đẳng giác thập nhất địa, thủy chung bất ly niệm Phật. Thủy là sơ địa, chung là thập nhất địa. Cho nên học Phật bất luận là tu học cái pháp môn nào, quả báo là ở Hoa Tạng thế giới. Ở Hoa Tạng thế giới tu đến sơ địa Bồ Tát, pháp môn chuyên tu niệm Phật. Cho nên nói thâm tính nhân quả, bạn đọc Kinh Hoa Nghiêm thì bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thủy chung bất ly niệm Phật, phải ghi nhớ sơ địa là thủy, đẳng giác là chung. Độc tụng Đại Thừa khuyến tấn hành giả, đây chính là hoằng pháp lợi sanh. Nhị phước ở phía trước chỉ là tự lợi, không có lợi sanh. Điều sau cùng mới là lợi sanh. Khuyến tấn hành giả, hoằng pháp lợi sanh, tự hành hóa tha. Niệm Phật như vậy, cầu sanh tịnh độ, sanh thật báo trang nghiêm độ, sanh thường tịch quang độ. Như vậy không phải rõ ràng minh bạch rồi sao? Cho nên các đồng tu phải ghi nhớ, không phải là chúng ta cứ niệm Phật thì có thể giảng sanh. Quả thật niệm Phật giảng sanh là không sai. Hiện tại các vị đã hiểu sai về cái ý nghĩa của hai chữ này. Niệm thế nào? Miệng niệm mà tâm không niệm. Miệng niệm Di Đà, tâm tán loạn, đau mồm trắc họng cũng chỉ uổng công. Là Đại Đức xưa nói, mà một ngày niệm Phật 10 vạn 20 vạn câu cũng chỉ uổng công, chỉ phí sức. Hãy xem chữ niệm trong từ niệm Phật này. Văn tự Trung Quốc là loại ký hiệu có trí huệ. Chữ niệm này được viết như thế nào? Kim tâm. Kim có nghĩa là gì? Là hiện tại. Hiện tại trong lòng thật sự có Phật, đây gọi là niệm Phật. Không nhất định ở trên miệng. Đại Thế Chí Bồ Tát nói rất hay: nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định sẽ thấy Phật. Trong tâm thật sự có Phật. Vì trong tâm có Phật như thế nào? Trong tâm có tượng Phật, ngày ngày xem tượng Phật, hữu dụng hay không? Hữu dụng. Nghe đề này không thể thành tựu, chỉ có thể trồng một chủng tử Phật vào trong A Lại Gia Thức. Vậy thì phải làm sao mới có thể thành tựu? Kinh là Phật. Những đạo lý đã giảng ở trên kinh điển là tâm của Phật. Ở trong kinh điển vậy chúng ta sinh sống như thế nào? Vậy chúng ta làm việc như thế nào? Vậy chúng ta xử sự đối người tiếp vật như thế nào? Là hạnh của Phật. Tâm đồng Phật tâm, nguyện đồng Phật nguyện, hạnh đồng Phật hạnh. Người này gọi là người niệm Phật. Người này là chân niệm Phật. Làm gì có đạo lý không giảng sanh? Cho nên niệm Phật là tâm đồng Phật tâm, nguyện đồng Phật nguyện, hạnh đồng Phật hạnh. Người này gọi là niệm Phật. Hai chữ niệm Phật này phải xem cho rõ ràng, không phải miệng niệm, là trong tâm bạn thật có. Một ngày 2 đến 6 thời mãi không gián đoạn, ta học Phật. Phật đã làm ra tấm gương cho chúng ta xem, ta phải chăm chỉ nỗ lực làm theo. Như vậy thì đúng. Các đồng tu chúng ta hy vọng trong đời này thật sự có thể sanh đến cực lạc thế giới. Pháp tạng thành Phật chính là bộ kinh điển này. Cho nên kinh không thể không đọc thuộc. Vì sao mà các vị đồng tu mới bắt đầu tu tịnh độ? Tôi đầu tiên khuyên chư vị đem kinh Vô Lượng Thọ đọc 3.000 lần. Không phải là đọc 3.000 lần thì đã được rồi. Không phải nghĩ như vậy là sai rồi. Đọc 3.000 lần mục đích là để thâu nhiếp tâm. Một ngày từ sớm đến tối nghĩ tưởng lung tung, tâm của bạn tán loạn rồi. Niệm được 3.000 lần, vọng niệm của bạn sẽ ít đi. Mục đích là thâu nhiếp tâm. Mạnh Tử đã nói rằng, cái đạo của học vấn không gì ngoài việc cầu cho yên tâm mà thôi. Là đem cái loạn tâm để bên ngoài của bạn thâu trở lại. Là cái ý nghĩa như vậy. Một cái là thâu tâm, cái thứ hai là đem giáo huấn của Phật Đà câu câu chữ chữ ghi nhớ trong lòng. Sau đó bước vào cái giai đoạn thứ hai. Cái giai đoạn thứ hai này là chúng ta cùng nhau nghiên cứu, thảo luận, cầu giải. Phật trên kinh đã chỉ dạy chúng ta thâm giải nghĩa thú. Đây là trên kinh Kim Cang nói. Chúng ta đối với nghĩa thú của kinh Vô Lượng Thọ, bạn giải được càng sâu càng tốt, càng rộng càng tốt. Cho nên bạn phải có thể lý giải được, giải thấu triệt rồi, bạn mới có thể linh hoạt vận dụng, hoàn toàn áp dụng vào trong cuộc sống thường ngày của mình. Áp dụng được vào trong công việc, bất luận là trong cái ngành nghề nào, đều là người tài giỏi nhất, đều là người số một, không có thua một ai. 25 viên thông ở trên kinh Lăng Nghiêm, 25 vị Bồ Tát tu pháp môn không như nhau, người người đều đứng nhất, không có đứng thứ hai. Trên kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử, 53 tham, 53 vị thiện tri thức đại diện cho nam nữ già trẻ các ngành các nghề, cũng đều là người đứng đầu, không có đứng thứ hai. Vì sao vậy? Phật pháp dạy cho bạn trí huệ viên mãn, phước đức viên mãn. Cho nên bất kể trong ngành nghề nào cũng làm sao mà rớt xuống thứ hai. Chúng ta hiểu thấu Cái đạo lý này không những dạy cho những đồng học chúng ta, chúng ta cũng khuyên đồng học các tôn giáo khác. Tôi qua lại với những tôn giáo khác, họ rất quan hệ với tôi. Vì sao vậy? Chúng ta đều là số 1, không có ai số 2. Tôi qua lại với Kitô giáo, Phật giáo số 1, Kitô giáo cũng số 1, Kinh Phật là số 1, Kinh Thánh các vị cũng là số 1. Bình đẳng đối đãi mới có thể hòa thuận chung sống. Chúng ta hiện tại người với người, tại vì sao lại không thể sống chung? Tôi cao bạn thấp, bạn không bằng tôi, vậy thì không được. Chỉ cần có cao thấp, chỉ cần có lớn nhỏ, cái thế giới này làm sao mà không loạn chứ? Làm sao có thể có hòa bình? Nhân loại ngày ngày hô hào hòa bình, ngày ngày cầu nguyện hòa bình, cầu nguyện đã mấy nghìn, mấy vạn năm rồi, hòa bình cũng không có xuất hiện. Nguyên nhân là gì? Chỉ cần con người không bình đẳng thì không thể hòa bình. Cho nên hòa với bình, hòa là quả báo, bình là nhân, bình đẳng là nhân. Không bình đẳng thì sao có hòa bình được chứ? Cho nên chúng ta hiện nay muốn cầu hòa bình, người với người phải bình đẳng, dân tộc với dân tộc phải bình đẳng, tôn giáo với tôn giáo phải bình đẳng, quốc gia với quốc gia phải bình đẳng, thì thế giới hòa bình. Không bình đẳng thì quyết định không thể nào có hòa bình. Nhưng mà chúng ta mong muốn cái thế giới này người người đều có thể bỏ qua cao thấp. Đây là sự việc rất khó làm được. Phật chỉ dạy chúng ta từ bản thân chúng ta mà làm. Cái phương pháp này hay. Tôi buông bỏ, tôi bình đẳng với tất cả mọi người, cho nên tôi có thể sống chung hòa thuận với tất cả chúng sanh. Dùng cái phương pháp này cảm hóa những người chung quanh chúng ta, những người hàng xóm của chúng ta, cảm hóa họ. Chỉ cần bản thân chăm chỉ chịu làm, chúng ta không vì chính mình mà phải như chư Phật Bồ Tát vậy. Phật Bồ Tát đến thế gian này để thị hiện, không phải vì bản thân họ. Mục đích của họ chính là vì phổ độ chúng sanh. Phổ độ chúng sanh, câu nói này đồng tu sơ học nghe sẽ không hiểu. Chúng ta nói một cách khác là giúp đỡ rộng khắp hết thảy chúng sanh, lìa khổ được vui. Thế gian chúng sanh khổ nạn nhiều, giúp đỡ họ lìa khổ được vui, giúp như thế nào? Bản thân nhất định phải làm ra một tấm gương. Với bản thân mà nói làm không được, ai chịu tin bạn? Trước tiên bản thân chúng ta làm được, chúng ta mở quyển kinh ra, y giáo phụng hành. Mới đầu làm quả thật là có khó khăn. Khó ở chỗ nào? Khó ở phiền não tập khí chúng ta quá nặng. Tập khí tích lũy từ vô lượng kiếp, làm sao có thể sửa trở lại trong một thời gian ngắn được chứ? Không thể nào. Nhưng mà chúng ta xem thấy đại đức xưa sửa được, chư Phật Bồ Tát thị hiện là có thể sửa đổi. Chúng ta khẳng định là sẽ có thể cải đổi. Thích Ca Mâu Ni Phật đã thị hiện tại thế gian này của chúng ta, đã nói nếu như người thế gian này của chúng ta không làm được thì Phật thuyết những lời này sẽ có lỗi với chúng ta. Vì sao vậy? Đem chúng ta ra làm trò đùa. Phật làm sao có thể làm ra sự việc như vậy chứ? Chỉ cần là Thế Tôn đã nói ra như vậy, người thế gian chúng ta khẳng định là có thể làm được. Tại vì sao ta không nỗ lực? Tại vì sao không chịu chăm chỉ làm? Khẳng định có thể làm được. Tôi đang làm từng ly từng chút. Trong số đồng tu chúng ta, người đọc qua Liễu Phàm Tướng Huấn rất nhiều. Hiện tại các đồng tu bên Malaysia đã đem đó làm thành phim, làm thành hai đĩa VCD. Tôi tin rằng rất nhiều người đã xem. Các vị hãy xem Liễu Phàm Tiên Sinh sửa lỗi tu thiện của ông. Đó là một sự khắc họa cho chúng ta. Mới đầu thì rất khó. Sửa cái tập khí của ông, muốn tu 3.000 việc thiện mà 10 năm mới hoàn thành. Đây không phải là thị hiện cho chúng ta thấy hay sao? Ông chỉ cần có nghị lực, chỉ cần có quyết tâm, chỉ cần không gián đoạn, sẽ có một ngày thành công. Tiếp theo lại muốn làm 3.000 việc thiện, 4 năm thì đã hoàn thành rồi. Cái sự tiến bộ này chân thật là giống như cấp số nhân vậy. Càng vì sao càng thuận lợi. Bản thân tôi học Phật đã 50 năm rồi. Xin nói với các đồng tu, tôi không được như viên Liễu Phàm. Những tật xấu mà Liễu Phàm tiên sinh có thì tôi đều có. Liễu Phàm tiên sinh còn có những điểm tốt, tôi đều không có, không sánh bằng người ta. Tôi học Phật đích thực như mọi người nói là may mắn không kém. Quyển đầu tiên mà tôi đọc chính là Liễu Phàm Tứ Huấn. Tôi đã đọc rất là cảm động. Tôi học ông phản tỉnh, sửa lỗi đổi mới. Ông mất 10 năm để xây dựng nền móng. Tôi thì đã dùng thời gian hết 20 năm. Tôi giảng kinh năm nay đã 42 năm. 10 năm đầu giảng kinh rất gian khổ, phải dùng rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Sau 10 năm mới thuận buồm xuôi gió, mọi việc suôn sẻ. Phải chuyên tinh, phải tin tưởng giáo huấn của lão sư. Lão sư chỉ dạy chúng tôi nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Chỉ dạy chúng tôi dùng trí thành cảm thông để cầu cảm ứng. Cho nên sau 10 năm thì bắt đầu có chút tự tại. Sau 20 năm thì tương đối là tự tại. Và sau 30 năm nói với các vị biết được là đại tự tại. Như nay đã 40 năm rồi. Càng ngày càng hoan hỷ, càng ngày càng tự tại, càng ngày càng an lạc. Phải thật là Phật không lừa gạt chúng ta. Khổ là từ đâu mà đến? Từ mê hoặc mà đến. Lạc là từ giác ngộ mà đến. Chúng ta quyết định phải xả mê cầu ngộ. Ngộ là hiểu rõ chân tướng vũ trụ nhân sanh. Hiểu rõ rồi, hiểu rõ quan hệ giữa người và người với nhau, hiểu rõ mối quan hệ giữa người và hoàn cảnh tự nhiên, hiểu rõ mối quan hệ giữa người với thiên địa quỷ thần. Hiểu rõ chính là không mê hoặc. Biết xử sự đối người tiếp vật như thế nào, qua lại với thiên địa quỷ thần như thế nào, cảm ứng với chư Phật Bồ Tát như thế nào. Vậy thì làm sao không tự tại được chứ? Cho nên trên kinh Vô Lượng Thọ, quyển kinh này rất hay. Đặc biệt là bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Trong năm nguyên bản dịch thì quyển này là bản hội tập hoàn thiện nhất. Ngày hội tập hay nhất là ở chỗ nào? Khái quát tỉ mỉ rõ ràng bốn cái nguyên tắc, ngài chân thật đã nắm được, lại dễ đọc tụng hơn bất kỳ nguyên bản dịch nào khác. Không giảng giải nhưng các vị đọc đại ý đều có thể hiểu được. Hay là ở chỗ này, đây mới có thể phổ độ chúng sanh. Nhưng mà chúng ta học tập bộ kinh này, bản dịch gốc có cần xem không? Nên xem. Bản dịch gốc phải xem qua vài lần, sau đó thì xem đến quyển này. Đây giống như là đại cương của năm loại nguyên bản dịch, bạn thấy đều đã nắm được hết rồi. đây mới có thể chân thật được thọ dụng. Các vị đồng tu học giảng kinh, bạn mới được thuận buồm xuôi gió. Bản dịch gốc, bản hội tập đều phải xem, phải xem cho thật thuộc, bạn mới có thể phá trừ chướng ngại. Thật sự muốn gì được nấy. Tôi thường nói những lời này, không phải tôi nói đầu tiên. Đại đức cổ xưa đã nói, Kinh Hoa Nghiêm là chú giải của Kinh Vô Lượng Thọ. Nếu bạn không thông Hoa Nghiêm, bộ kinh này muốn giảng được thật viên mãn, vậy thì khó lắm. Kinh Vô Lượng Thọ là đại cương của Kinh Hoa Nghiêm, là tổng kết của Kinh Hoa Nghiêm. Việc này cư sĩ Mai Quang Hy trong lời tựa đã viết rất tường tận. Đây là năm đầu dân quốc, những đệ đức nổi tiếng trong nhà Phật chúng ta, Nam, Mai, Bắc, Hạ. Vì vậy chúng ta học Phật là học ở chỗ nào? Nhất định phải y theo kinh điển. Tứ y pháp của Phật, y pháp bất y nhân. Pháp là kinh điển, là chỗ y cứ đầu tiên của chúng ta, đệ nhất nghĩa của căn bản nghĩa. Tham khảo chú sớ của đại đức xưa nay, hãy xem báo cáo tâm đắc tu học của họ. Chú giải của họ chính là báo cáo tâm đắc của họ, cung cấp cho chúng ta tham khảo. Chúng ta quyết định phải y theo kinh văn. Bản hội tập cũng quyết định phải y theo bản dịch gốc. Như vậy mới không đến nỗi lạc mất phương hướng, mới không đến mức đi sai đường. Quan trọng nhất là phải có chánh tín, chánh giải, chánh hành. Hành là áp dụng thực tiễn, mỗi câu mỗi chữ đều phải thực tiễn. Thực tiễn vào trong cuộc sống thường ngày, thực tiễn vào trong việc xã giao thường ngày. A-di-đà Phật, cái công đức danh hiệu này không thể nghĩ bàn. Cái danh hiệu này đều là âm dịch từ tiếng Phạn. Dịch ra có ý nghĩa là A dịch là vô, Di Đà dịch là lượng, Phật dịch là giác. A Di Đà Phật ý nghĩa là gì? Vô lượng giác. Cho nên cái danh hiệu này là đức hiệu của tất cả chư Phật Như Lai. Các vị cứ nghĩ xem, có vị Phật nào không phải là vô lượng giác không? Mỗi một vị Phật đều là vô lượng giác. Từ đó cho thấy danh hiệu của Phật vô lượng vô biên. Lấy A-di-đà, cái danh hiệu đệ nhất này làm căn bản.
Cẩn dịch vọng tay cư sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.